Thưa đại chúng, là ở trong đây có một bác Phật tử vừa hỏi một cái câu hỏi là niệm Phật và tu thiền, làm thế nào để niệm Phật và tu thiền. Câu hỏi này thưa các vị có thể làm thành một bài pháp thoại được, và nếu mà tôi chịu khó dông dài thì tôi nói tới 3 giờ luôn cũng chưa chắc gì đã hết. Nhưng mà trước mắt cái điều Nó rất là tự nhiên, đó là trong tự thân của Phật giáo Việt Nam nó có 3 cái hợp chất, đó là có thiền, có tịnh, có mật bên trong. Cho nên nếu mình vinh vào cái cớ mình tu thiền, bài bát, pháp môn niệm Phật hoặc là tụng chú, nó rất là sai lầm. Đã giữ gốc đạo Phật từ quá khứ có mặt ở đất nước Đại Việt tới hôm nay, nó là thiền, tịnh, mật đồng hành. Thậm chí các vị nhìn lại lịch sử mà coi cái thời Phật giáo Trúc Yên Tử, tức là cái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử mà rất thịnh đó, thì đời thứ hai tổ Huyền Quang đã có yếu tố mật tông đi vô rồi đó. Nhà vua hồ nghi về Phật hạnh của thiền sư Huyền Quang, tức là đệ nhị tổ của Trúc Lâm Yên Tử, thiết trai, nhưng mà dọn đồ lục cúng đó là gần có thức ăn mặn trong đó. Thế rồi ngài Huyền Quang khi lên thăng tòa, khi lên pháp tòa để chủ trì buổi lễ đó, ông thấy là mình bị hoàng đế thử thách, cho nên ông bắt ấn một niệm chú. Thế thì tức khắc tất cả những cái đồ lục cúng mà không phải chai tịnh đó bay mất. Thì các vị thấy là trong lịch sử đã ghi cái điều này rõ ràng rồi. Rồi mình nhìn lại những cái văn bản mà ngài Pháp Loa, ngài chú giải, thì trong đó có nhiều văn bản thuộc dịch mật tông. Thế là tịnh độ thì thưa các vị, vào thời Tôn Viết, vào thế kỷ thứ mấy, thì đã có những vị sư, trước khi ông thị tịch là ông đã đặt quả đàn đàng hoàng, rồi ông leo lên, ông ngồi nhắm mắt, rồi ông đốt, rồi ông bay về Tây Phương. Đó là sử liệu ghi. Đó là mình nói một chút sử liệu của Việt Nam. Thì các vị biết rằng là trong cái truyền thống đạo Phật đã có cái yếu tố thiền tịnh mật cùng tồn tại trên đất nước này. Điều thứ hai, mình nhìn lại cái góc đạo Phật thì thưa các vị, nếu chỉ đơn thuần con đường trí tuệ không thì đạo Phật không tồn tại tới hôm nay. Vào những cái thời Phật giáo mà bị triều đình bạc đãi, và các vị sư thông thái giảng kinh thuyết pháp, thưa các vị không có điều kiện phát triển gì cả. Phật giáo lúc bây giờ rớt xuống cái giai đoạn của Phật giáo bình dân, và những người bình dân họ chỉ đơn giản một điều là niệm Phật và duy trì được cái sinh hoạt của lễ tụng chùa chiền tự viện vân vân. Điều thứ ba, khi nhìn vô thưa các vị, Phật giáo nó không đơn thuần là chỉ có trí mà không có bi. Trí đó là học hỏi, là thiền tập, nhưng mà bi đó là cái con đường Đức Thế Tôn, các vị tổ mở ra, là con đường của niệm Phật hành trì, đó là con đường của từ bi. Dùng cảm tính đi vô, dùng niềm tin đi vô, và niệm Phật cầu bản sanh, đó là con đường của từ bi. Cho nên từ bi và trí tuệ nó song vận, như con chim có hai cánh, mới nâng đỡ cái tâm thân Phật giáo sinh hoạt được. Rồi một điều rất hiển nhiên nữa là thế này, thưa các vị, cái tinh thần thiền đó là tinh thần trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Không cần chùa cũng tu được, phải không? Không cần tượng Phật cũng tu được, không cần hình thức cũng tu được. Cái quan trọng là quy chiếu về tự tâm, ngộ được đạo, thấy được ánh sáng của chánh pháp nơi trong tự thân anh, rồi anh hành trì thôi, chứ không cần đến chùa, không cần hình thức gì cả. Và cái tình trạng này thưa các vị, nó chỉ khuyết một bên thôi, căn cơ nó không có phổ cập. Và có những người họ không thể đi vào con đường này, họ cần hình tượng Phật, họ cần nhà lam tự viện, cần mấy chùa, thế thì làm sao? Và nếu chỉ có thiền tông không thì đạo Phật không có tồn tại tới hôm nay. Tất cả những cái công trình uy nga tráng lệ của đạo Phật có mặt là nhờ tịnh độ tông cả. Các vị nhìn coi các chùa trên đất nước này thì nói thì rất đúng, chứ không cần nhìn đâu cả. Thiền tông là không chuộng hình thức, không cần tượng Phật, nhưng mà thưa các vị, những người đạt đến trình độ vậy đến với thiền tông được mấy người? Cho nên tượng Phật, chùa chiền, già lam, tự viện, uy nga, hoành tráng bao giờ cũng là một phương tiện độ rất là rộng. Rồi nhìn sâu vào giáo lý, thưa các vị, Thế Tôn gọi là Người không có phát bồ đề tâm, chưa khởi tâm lành, chỉ cần đến chùa đùa, lấy móng tay mình vạch trên vách tường một hình Phật thôi, đã gieo được cái nhân lành thành Phật, phải không? Kinh Pháp Hoa. Thế thì anh chỉ cần niệm một tiếng A Di Đà Phật là gieo được cái gì? Gieo được chủng nhân lành về tâm thức. Anh không cần biết nghĩa là chỉ anh mở kinh anh tiếp tục ngày này qua ngày nọ ngày kia để làm chi? Gieo cái hạt mầm rất sâu vào tâm thức, để rồi anh gặp Phật Pháp trong một kiếp nào đó, anh khởi pháp Bồ Đề Tâm. Thế cho nên chưa có một pháp hành trì nào trong đạo Phật mà dư thừa cả. Cho nên thưa các vị, mình học thiền ba mớ thì có khi mình bài bác tịnh tông bậc tông, nhưng mà đúng ra mở được con mắt tu tập rồi thì thưa các vị, tông nào có mặt trên trần đời này cũng đều mang đến lợi ích nhất định cho những chúng sinh có duyên cả. Để nhìn sâu một tầng nữa, thưa các vị, là tất cả truyền thống tịnh và mật đều sinh ra từ thiền tông cả. Nói điều này nó không có dư. Tại sao? Đức Phật niệm một Phật nào? Đức Phật niệm một chú nào? Không. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng là tất cả các vị của truyền thống tịnh tông á đều là những bậc thiền sư mới chế tác được những pháp môn hành trì niệm Phật, chứ không có đơn thuần là chỉ biết niệm Phật không mà hình thành được dòng chảy tịnh độ tông đâu. Rồi tôi nói có lịch sử dẫn chứng, ví dụ như các vị biết rằng người ta lấy ngày 17 tháng 11 là ngày viếng Phật A Di Đà, phải không? Thưa các vị, Đức Phật Di Đà xuống trần thế nào bao giờ? Ngày đó là ngày sinh của ổng hay là ngày mất của ổng mà lấy ngày đó là ngày viếng Đức Phật Di Đà? Do vì người ta lấy cái ngày đó là cái ngày của ngài Vĩnh Minh Viên Thọ thiền sư tịch, người ta lấy ngày đó là ngày lễ viếng của Đức Di Đà. Người ta suy tôn ngài Vĩnh Minh chính là Di Đà hiện thân giữa trần đời này. Thế thì thưa các vị, xa đó là từ nguồn Đức Thích Tôn trải ra các tông, gần đó là từ ngài Vĩnh Minh là một thiền sư của truyền thống thiền tông sinh ra cái dòng tụ tịnh độ. Rồi mình nhìn vào pháp môn hành trì của niệm Phật, thưa các vị, ở Việt Nam này thì ở miền Bắc còn một gốc người ta, lúc tôi nhớ là năm 80 mấy, Hòa Thượng Trúc Lâm đi ra đó mà thăm đất Bắc đó, một số các cụ đội xôi đội oản, bánh in người ta kêu là bánh quảng đó, đến cúng dường ông cụ. Và người ta đội lên văn, người ta niệm cái câu gì có bị nhớ không? Ai niệm con niệm A Di Đà Phật, con niệm A Di Đà Phật, chứ không phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật như chúng ta. Mà các cụ đó hát ngân nga rất là hay. Và truy ra nữa thì thưa các vị thiền sư dạy một câu tham công án từ câu niệm Phật, đó là ai niệm Phật, niệm Phật thủy thủy đó, ai là người niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi dừng lại, rồi hỏi một cái câu hỏi ngược lại là ai đang niệm Phật đấy, rồi dừng lại, thì các vị thấy nó giống như cái điều chúng ta vừa nói, đó là chi? Không nói, rồi dừng, rồi một chặp sau không nói. Cái câu hỏi đầu này nó đã giúp cho rất là nhiều người tu tịnh độ tông nhận ra được cái thể tâm không sinh bất diệt nên chính các họ, rồi nên chính tự thân họ. Và cái tiến trình tịnh độ tâm là thế này thưa các vị, do vì tâm thức mình nó ngược xuôi ngàn vạn nẻo, cho nên dùng một tiếng niệm Phật để thu ngàn vạn niệm về một niệm, tức là tâm thức của chúng ta nó ngược xuôi ngàn vạn nẻo, nó nhớ tới nhớ lui, nhớ đông nhớ tây, nhớ quá khứ, toan tính tương lai, và muốn làm cho nó dừng bằng phương pháp thiền tập thì không có dễ. Cho nên các vị thiền sư ngày xưa chế tác ra, thôi không cần dừng chi cả, không cần làm gì cho nó nhập mệt, anh cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm hoài đi. Và các vị niệm như thế đến lúc thuần, thức cũng niệm, ngủ cũng niệm, đi cũng niệm, nằm cũng niệm, ngồi cũng niệm, ăn cũng niệm và làm việc cũng niệm, thì cái gì nó phát sinh? Chỉ còn thuần một tiếng A Di Đà Phật trong đây thôi, mà ngàn vạn niệm rủi rong của phàm tâm nó chết mất. Thế thì giống như là thiền tông tập trung năng lực để kháng câu thoại đầu, đến cái lúc ngàn vạn niệm nó rơi rụng chỉ còn một công án mà thôi. Thế rồi công án đó nó dính chặt vào tâm, nó không có vỡ ra, thì người ta gọi là chi? Kết thành một khối, phải không? Kết thành một khối nghi, hoặc kết thành một khối tâm thức, nó cũng giống như nhau thôi, cũng như niệm Phật, dùng cái tiếng niệm Phật để phá vỡ tất cả vọng thức để kết tâm anh lại thành một tiếng niệm Phật. Nhưng mà đến đó đã xong chưa? Ví dụ cô giáo mà cô gõ bàn gì cục 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 cục, học trò nó dừng hết, mà cổ lại không chịu dừng gõ thì cái chuyện gì phát sinh? Dùng cái tiếng ồn này thay tiếng ồn khác nhưng vẫn còn ồn, phải không? Thế thì cái việc quan trọng là khi tiếng ồn của đối tượng muốn cho nó yên, nó đã yên rồi thì mình cũng dừng lại thì mới gọi là ở trạng thái yên chứ. Còn các vị đã dùng cái tiếng niệm Phật phá vỡ hết tất cả những vọng thức các vị rồi, các vị cứ niệm hoài thì nó trở thành một cái loại chi, loại quán tính, loại tâm sinh diệt, nó đang sinh khởi liên miên bất tận. Tức là niệm thì sinh và diệt, và từ vạn niệm gom về nhất niệm, là từ nhất niệm đạt đến vô niệm, chứ có phải dừng ở chỗ nhất niệm đâu. Cho nên thưa các vị, niệm Phật là một phương pháp tối ưu để các vị làm cho phàm tâm các vị lắng sạch, làm cho vỡ nát cả phàm tâm. Thế rồi khi còn lại thuần một tiếng niệm Phật thì các vị cũng biết đây vẫn là phương tiện gõ bàn để cho học trò nó im, rồi các vị phải dừng cái tiếng gõ lại. Tức là muốn đạt đến trạng thái vô sinh và thể nhập bản thể của Đức Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật thì dừng luôn cả cái tiếng niệm thầm thì. Tiếng niệm thầm thì là chi? Là tiếng đọc thoại trong đây. Dừng cái tiếng đọc thoại, chỉ còn lại một trạng thái vô niệm nhưng mà tràn đầy tuệ giác, tràn đầy năng lực nhận biết, thì các vị đã đạt đến cái chỗ cuối cùng của niệm Phật, đó là thấy tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Đó là cái đích cuối cùng của tịnh độ tông đạt đến. Thế thì con đường niệm Phật nếu mình hiểu thông thì nó không có trở ngại chi đối với con đường thiền tập cả. Các vị mượn tiếng niệm Phật cũng giống như bước đầu thiền tập là mượn hơi thở, gắn sự nhận biết của mình đi vào đi ra để đạt đến cái chỗ vô niệm mà thôi. Thế thì thưa các vị, mình có một cái nhìn như thế này thì các vị không có hề cảm thấy dị ứng gì đối với các môn pháp môn tu cả. Bằng không thì mình tu thiền nghe người ta chào mình A Di Đà Phật cái mình khó chịu. Bộ tu thiền không niệm Phật được à? Rồi tu thiền không lại sám hối được à? Rồi tu thiền không giảng kinh được à? Rồi thưa các vị, cái điều này nó vô cùng là vụng về. Mình có một cái nhìn rất là tỏ tường về giáo lý đạo Phật từ nguồn cội cho đến cái phân cành của nó, thì các vị lấy đi được cái sự kỳ thị nơi tâm thức, rồi các vị dung thông được pháp môn tu, rồi các vị biết cái đường nào là phương tiện để đi, còn cái nào là cái đích đến, tức là cái điểm cuối cùng của nó. Đó là mình giải thích một chút về pháp môn niệm Phật tu tập để thành đạt được cái trạng thái vô niệm của thiền tu, của thiền tập là như vậy. Chắc đủ rồi hả? Giải thích đủ dễ hiểu. Thực ra khi mình an trú trong thiền tập, mình giải thích vừa rồi nó các Phật tử chắc cũng cảm thấy nó rất là dễ hiểu. Sở dĩ bản ngã nó có mặt á là do vì ký ức của mình, và mình khi nó vừa khởi mình liền đồng nhắc mình vào ký ức của mình. Có hai loại ký ức, ngắn hạn và dài hạn. Ngắn hạn là cái chuyện xảy ra hôm qua mình nhớ, dài hạn nghĩa là một đời người của mình còn lưu trữ lại trong ổ cứng, cho nên gọi là dài hạn. Và tất cả những cái bản ngã các vị nó được làm thành bằng ký ức dài hạn, rồi cả ký ức ngắn hạn nữa. Thế nào là ký ức ngắn hạn nó tạo thành bản ngã? Ví dụ như mình mới tu gần đây thôi, chứ chưa phải là mình nuôi dưỡng năng lực tu, hay là mình đã quy y Tam Bảo từ lúc còn bé, mình mới tập tè tu thôi. Thế rồi có một cái tên vu vơ nào đó, nó xỉu vào mặt, nó nói cái mặt này mà tu cái gì, giữ như chằn, thế mà bây giờ phải đặt đi giữ khóa tu. Rồi cái chuyện gì đó phát sinh, mình nổi cơn thịnh nộ, rất là khó chịu, phải không? Mình nhớ là mình tu rất là đàng hoàng, mà tại sao nó lăng nhục mình như vậy, nó xỉ mạ mình vậy. Mình nổi giận, ví như không có bản ngã, không có tự hào, tức là mình không có những ngày tu, mình không nhớ gì về những việc mình đã từng tham dự những khóa tu và từng học Phật hết. Thế thì nó chửi dính chi mình, nó nói người nào đâu chứ đâu phải nói mình, phải không? Nếu ngay tức khắc cái ký ức ngắn hạn của các vị rớt xuống, các vị không biết là mình đã từng dự khóa tu hay không, thế thì cái phiền muộn không phát sinh, Thế thì rõ ràng có bản ngã cho nên có cái chi? Có phiền não, có bất an. Rồi cái ký ức dài hạn, thưa các vị, là quá khứ của mình là người Việt nè, quá khứ của mình tên đó tuổi đó nè, quá khứ của mình đã từng trưởng thành trong cái nền văn hóa Việt. Cho nên người ta nói dân tộc Việt Nam là cái dân tộc mất gốc, không có văn hóa, vân vân. Mình nổi giận không? Giận chứ. Tại vì mình gắn liền mình với cái ký ức dài hạn, đó là mình là người Việt có văn hóa Việt, có 4.000 năm văn hiến rõ ràng. Ông cha mình đã từng đổ mồ hôi nước mắt để xây dựng biên cương quốc thổ, đã từng chống ngoại xâm, đã từng đổ máu đào để bảo vệ biên giới quốc gia. Thế mà bây giờ họ lăng mạ dân người Việt, có nghĩa là lăng mạ luôn cả một dân tộc, cả một cái chiều dài văn hóa. Thì các vị mắt đổi mắt, răng đổi răng, chứ các vị có chịu thua người ta đâu. Còn ví như các vị mất toàn bộ ký ức về quá khứ của mình, mình không biết mình là người Việt hay là người chi, họ sỉ mặt vào mặt mình, họ nói mình thấy như sỉ vào đầu gối mình, nói không biết gì mình cả. Thế thì có giận không? Không. Và trường hợp nó xảy ra khi nổi cơn thịnh nộ là tại sao? Người ta vừa nói thì các vị liền quy chiếu lại, các vị liền moi hết hồ sơ của tâm thức mình cất chứa, các vị đối chiếu liền. Thế nhưng mà ngay phút giây đó họ xỉ vào mặt mình, họ nói cái cơn giận mình nó vừa sinh khởi, cái sự bực giận mình nó vừa có mặt, các vị làm một việc gần nhất, đó là các vị liền nhận biết cái cơn bực bội, tức tối, giận dữ của mình. Thì các vị liền tách cái giận dữ ra phía trước, ta là cái người đang thấy cơn giận dữ. Thì ngay tức khắc chữa trị được phiền não nó sinh khởi trong tự tâm ta rồi. Chữa được chưa? Phiền não nó sẽ sinh khởi trong tâm thức ta một cách rất tự nhiên khi người ta xúc phạm mình, khi người ta mạ lị mình, khi người ta làm tổn thương mình. Thế nhưng mà khi tất cả trạng thái tâm hành đó nó vừa khởi, thì các vị có quyền làm một việc vô cùng thông minh, đó là ta thấy nó đang sinh khởi trong ta. Ta là người thấy, nó là cái bị thấy, thì liền đi khác, các vị chữa trị được cái phiền não ngọn rồi đó. Thế là cái phiền não gốc của nó là gì? Cái niềm tự hào văn hóa của người Việt vân vân, tuy rằng ta chữa được nhưng mà nó vẫn còn tồn tại trong tâm thức, cho nên lâu lâu nó gợi lên. Và khi nó gợi lên thì các vị làm cái chi? Khi nó vừa sinh khởi thì liền mình liền đồng nhất, mình nói rõ ràng nó xúc phạm cả một dân tộc Việt Nam, chứ nó có phải là xúc phạm riêng mình đâu. Thế thì mình đồng nhất mình vô quá khứ, mình thấy mình là người Việt, mình là người có văn hóa 4.000 năm, nó làm như thế là nó xúc phạm. Thế cho nên khi mình quên an trú được trong niệm nhận biết để nhận biết tất cả những trạng thái đó sinh khởi, thì mình liền có bản ngã, tại vì mình đồng nhất mình vào những cảm thọ và ý nghĩ sinh khởi trong đây. Còn nếu nó sinh khởi, các vị liền làm một việc vô cùng thông minh, là các vị là cái biết mọi cái sinh khởi trong, các vị là cái bị biết. Thì điều thứ nhất, thưa các vị, nó bồng bềnh, nó nổi lên rồi nó bốc khói bay, chứ nó không còn tồn tại. Thế thì trong hiện thực một phút tu tập thôi thì bản ngã các vị nó bị triệt tiêu rồi. Huống nữa là các vị an trú vĩnh hằng trong trạng thái nhận biết hiện tiền, thì bản ngã nó bồng bềnh lên xuống là chuyện bình thường, nhưng mà nó không có dính gì ta cả. Và người xưa khi họ tu tập thuần thục rồi thì cái lúc mà xả đời này tứ đại thì làm cái chi để triệt tiêu được cái nghiệp của dịch dẫn họ đi ba cõi sáu đường? Thưa các vị, nó đơn giản vô cùng thôi. Họ chỉ an trú trong trạng thái biết, tức là người xưa gọi là an trú trong thể bát nhã bất động, thì liền tức khác phá vỡ hết những cái lớp nghiệp lực dẫn họ đi trong ba cõi sáu đường, họ liền tức khác siêu thoát khỏi sinh tử. Có câu chuyện thiền rất là hay, mình kể lại cho các vị nghe. Tôi không nhớ tên, trong thiền thoại có ghi hay lắm. Vị sư kia nhập định và ông chìm trong cơn định đến nỗi là người ta tưởng ông đã chết mất tiêu rồi, cho nên là khiên xác và thiêu mất. Và tới chuyện ông trở về, ông tìm hoài, và cuối cùng thì ông cứ la làng lên: tôi đâu rồi, tôi đâu rồi, tôi tìm hoài tôi không thấy tôi. Tại vì thần thức đó rời hình hài nó ra đi như một, như một, từ Việt Nam về được như một linh hồn, nó là một bóng mờ, nó ghé vào hình hài thì nó mới có cái năng lực hoạt động của thân. Còn lần này nó là một bóng mờ nhưng mà nó chưa phải tan biến, do vì nó chấp vào hình hài cho nên rời hình hài nó vẫn còn du hành được trong hư không mênh mông này. Và cái điều này nếu người ta không khéo thì sau khi chết rồi người ta trở thành một cái loại là thần thức, là thân trung ấm, nó là như vậy. Và vị sư này cũng lâm vào tình trạng như thế. Và cứ ban đêm về thì ông cứ kêu gào cả chùa, thì ngài sợ ma đến nỗi là không ai dám ở cả, dẫn nhau đi hết. Còn lại một vài vị tăng già biết không sợ súng là gì, không biết sợ ma, cho nên ở lại dưới chùa thôi. Thế là một nhà sư lang thang ghé lại, hỏi chứ sao chùa quan nhắn như thế này. Thì dạy ông thầy già nói là ma thầy ơi, tối nào cũng về, ông nói tôi đâu rồi, tôi đâu rồi, cái tiếng kêu ông rất là thảm thiết, cho nên thì ngài sợ quá đi hết rồi. Và có bị hình dung là giữa núi rừng chùa quan vắng mà nửa đêm ông cứ tôi đâu rồi, mình lạnh gáy chứ trên ai dám ở. Cái vị tăng kia vốn là bạn của vị thiền sư nọ, nói ồ tôi có cách trị cái con ma đó, bây giờ xin vui lòng cho tôi ngủ lại ngay cái phòng của vị sư kia, bày cho tôi một cái lò lửa cháy rừng rực, bày cho tôi một cái nồi nước sôi bốc khói, tôi ở đó để tôi trị con ma này. Thế rồi người ta đem vô phòng và ổng một cái lò lửa và một cái nồi nước sôi rất là lớn. Và nửa đêm ông trò thiền nghe cái tiếng kêu thảm thiết là tôi đâu rồi, tôi đâu rồi, tôi tìm hoài sẽ không thấy tôi. Thế thì vị thiền sư mới khai thị nói này, ta nghĩ rằng mi trong cái lò lửa đó, vô đó mà tìm. Thế thì cái con ma kia nó biến mất. Một lát nó nói ta tìm rồi, trong đó bươi từng cục than mà ta không thấy ta trong đó. Cái vị sư kia khai thị nói mi ở trong cái đầu nước sôi đó, vô đó mà tìm. Thế thì biến mất một lát, cũng cái giọng thảm thiết là ta tìm rồi, ta không thấy ta trong đó. Vị thiền sư kia đó có thể nó lên hư không, nó ở trên đó rồi đó, tìm kiếm nó coi. Thì cái hồn ma kia nó biến mất của lúc lâu, nó ta tìm khắp hư không không thấy ta. Ngài khai thị thêm nó có chung với đất đó, xuống với ta kiếm chung của không một, một đoạn một lúc sau cũng cái giọng rất là thảm thiết ấy, ta tìm với đất cũng không thấy ta. Cái vị sư kia mới khai thị một câu: trong nước không có mi, trong lửa không có mi, trong hư không không có mi, trong đất không có mi. Mi hình dung rằng hình hài nhục thể của mi nếu vào nước thì bị luộc chín, bị nhẫn chìm, vào lửa thì mi bị đốt cháy. Mà mi không thể bay trong hư không, mi càng không thể chung với đất. Thế thì cái hình hài có một thước mấy của mi, nó nặng gần nửa kilo, nó làm trở ngại cho tâm thức của mi. Mi có thể ngược xuôi, sáng chơi non nam, chiều dạo biển bắc, vào nước, nước không chìm, vào lửa, lửa không cháy, vào không gian bịt mù, vào được, chui đất chui được. Tại sao mi không nhận lấy cái đang kêu gào tôi là ai đó, mà khéo nhận ra mặt thực của mi là gì? Tại sao mi cứ tìm cái hình hài giả quẩn năm đại của, bốn đại của mi chứ? Thưa các vị, nghe câu nói đó các vị sư này tự nhiên liễu ngộ được. Mình cứ chấp mình là thân này, phải không? Rồi mình chấp mình là vui buồn này, mình chấp là mình là những ký ức này, trong khi tất cả những cái đều là khách của ta mà thôi. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó mất, nó còn. Bản thân của ta vốn là người chủ. Bản thân của ta vốn là cái gì gọi là chủ? Vốn là cái biết, vốn là bóng đèn như mình đã từng nói. Và cái điều này nếu mà các vị dở vào kinh Lăng Nghiêm thì Đức Thế Tôn khai thác rất là rõ. Thế Tôn hỏi ngài Ca Diếp hay là ngài Kiều Trần Như gì đó, hỏi chứ ông ngộ đạo từ đâu mà ông phát khởi tâm tu? Thì vị đại tử kia nói rằng bạch Thế Tôn, con chỉ ngộ được hai chữ khách và trần thôi, con đi vào con đường Phật pháp, con thành đạt được sự giác ngộ giải thoát thôi. Thế Tôn nói ông hãy nói kỹ cho đại chúng cùng nghe. Thì vị kia nói rằng bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng trần á thì có lai động, mà hư không thì không lai động. Như một buổi sáng nọ, ánh nắng rọi qua khe cửa, con thấy bụi thì bay lao sao, mà hư không thì đâu có bay. rồi con quy chiếu lại cái lao sao, cái sinh diệt trong con thì nó đến nó đi, nhưng mà cái trạng thái rỗng lặng tự nhiên của tâm nhận biết thì nó không có lai động, không có đến, không có đi, không có sao động, không có sinh diệt gì cả. Điều thứ hai, con nhận ra được khách thì đến và đi, mà chủ thì không bao giờ đi cả, phải không? Khách có đến trọ nhà các vị bao lâu rồi họ cũng đi, và người chủ thì phải ở nhà chứ. Thì các vị hình dung ra những người khách của mình như là buồn nè, như giận nè, như ghét nè, như thương, như lo âu, như phiền muộn, nó đến là nó ở luôn ư? Nó phải đi thôi. Có những nỗi buồn nó làm triểu nặng lòng ta mất một ngày hai ngày, thế nhưng mà rồi nó cũng phải đi. Tại vì nếu nó ở luôn với các vị thì các vị làm sao có được nụ cười để sống trong cuộc đời. Thế thì nó là khách đến và đi, cho nên bản chất của nó, thưa các vị, nó không thể tồn tại lâu được. Cho nên ở mức độ cạn, mình giải thích một tầng nữa, thì cái các vị gọi là vô ngã là cái chi? Là tự thể tâm vốn không có dính cái chi, gọi nó là vô ngã. Giống như không này, nó không có thể nhuộm màu được, không thể làm cho mùi hương thơm ngạt ngào được. Bản chất nó là rỗng, là lặng, là không, là tự nhiên, là bất động, cho nên gọi nó là vô ngã. Thế nhưng mà giải thích theo cái tinh thần đại thừa thì nó vô hay là hữu? Nó hữu ngã. Tại sao? Tại vì này buồn, này giận, này ghét, này thương thì nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Nhưng mà cái trạng thái bất động thì nó không sinh, không diệt. Giống như mùi hương thì đến và đi, màu sắc thì đến và đi, hư không thì không đến và không đi. Nó thường như thế. Cho nên nếu nó vô ngã thì bản tâm nhận biết của các vị nó không có cái gì trong đó, gọi nó là vô ngã. Nó không có buồn, không có giận, không có ghét, không có thương, gọi là vô ngã. Nhưng mình đứng mặt khác thì bản tâm chân thật của các vị gọi là chân tâm thường trú, gọi là chi nữa, gọi là nó đủ bốn đức thường lạc ngã tịnh, phải không? Cho nên nó là hữu hay là vô? Nó là cái không sinh không diệt. Đúng ra phải gọi nó là có ngã chứ. Cái ngã đó, cái ngã bất sinh bất diệt. Cho nên ở tầng bình thường á, lý giải theo tinh thần của kinh điển thì bản chất của anh vốn là vô ngã. Đứng ở mặt ngũ uẩn mà nhìn thì các vị vốn là vô ngã. Nhưng đứng ở mặt chân tâm thường trụ bất động không sinh không diệt thì cái bản chất thân của các vị vốn là cái hữu ngã. Hữu ngã nhưng mà không phải chi? Không phải buồn, không phải giận, không phải ghét, không phải thương, không phải sinh, không phải diệt, không phải sanh vàng đỏ trắng gì cả. Cho nên thưa các vị, giáo lý đạo Phật có khi mình không có học cho kỹ là mình cứ lầm lẫn thế nào là hữu ngã, thế nào là vô ngã. Có khi những cái từ này nó cũng làm cho mình đảo điên, nhưng mà thấu đạt được nó thì các vị không có cái gì ngạc nhiên cả. Đứng ở mặt này thì nhìn nó là không, đứng mặt khác nhìn nó là có. Ở mặt sinh diệt mà nhìn nó thì thưa các vị, cái đó nó bất sinh diệt thì gọi nó là chi? Là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, phải không? Còn đứng ở mặt cạn của phá vỡ ngã chấp á, thì các vị thấy rõ ràng là cái mà các vị chấp rằng ngũ uẩn này là ta, nó vốn là vô ngã. Và thưa đại chúng, không phải chỉ tu ra đạo Phật người ta mới liễu đạt được điều này. Trong quá khứ nếu các vị nhớ rằng mà Surat đã chết vì cái chuyện uống thuốc độc thì các vị thấy điều này ngay à. Surat là một người sinh ra dường như gần với Đức Thế Tôn mà cũng trước công nguyên năm 700 năm hay 400 năm gì đó. Và cái thời đó thì Đông Phương có mặt Lão Tử, Ấn Độ có mặt Đức Thế Tôn, và Hy Lạp thì có mặt Surat. Rồi cái năng lực dạy đạo của ông làm cho cả thanh niên của vùng đất đó người ta đi theo cuồn cuộn. Và khi người ta học được đạo lý rồi thì tất cả những cái trò của nhân thế không có dụ hoặc được, tức là xô đẩy vào con đường lợi, con đường danh, con đường liều mình để chết vì chủ nghĩa, vì học thuyết vân vân, tự nhiên nó rơi khỏi tâm thức người ta. Người ta nhận ra được một điều là đời sống rất là phù du, và tất cả những cái loại học thuyết đó nó đều học thuyết nửa vời, nó không phải là cái gì được gọi là lý tưởng cứu nguy dân tộc hết. Cho nên thưa các vị, tự nhiên cái nhóm thanh niên của thành phố đó họ chạy theo Socrates mà không có chạy theo tiếng gọi của những nhà lãnh đạo đương thời. Thế rồi người ta ép ông: một là ông làm ơn ngậm cái miệng giùm tôi cho tôi nhờ; hai ông rời khỏi thành phố này. Ba ông chết. Ông nói ngậm miệng là tôi không ngậm được rồi. Tại vì cái điều tôi nói nó là rất là trung thực và nó giúp ích được rất nhiều người có được an lạc hạnh phúc. Thế thì đâu lý do gì tôi không nói? Tôi nói không hề xô đẩy họ để họ tự sát, hay là để họ bất hạnh, hay là để họ bất an chi, mà tôi nói giúp cho họ có được an lạc hạnh phúc, giúp cho họ có niềm tin với chính họ, giúp cho họ có mặt giữa trần đời này không uổng phí, thì mắc gì tôi không nói. Thế rồi rời khỏi thành phố này càng vô lý nữa. Nơi đây tôi đã từng có mặt, nơi đây học trò của tôi ở đây, nơi đây tôi đã từng sinh sống ở đây, tôi không thể đi nơi nào khác cả. Thế rồi cái điều thứ ba là hai điều này không được thì điều thứ ba là ông tự chết. Cái điều này tôi rất là hoan hỷ. Tại vì tôi đã từng sống ngàn ấy năm, cái sống tôi đã sống hết sức nhiệt tình, tôi biết rồi. Có chết, có cái chết thì tôi chưa thăm dò. Thôi giờ tôi bằng lòng chết. Và cho tôi chết cách nào? Người ta nói một là treo xác ông, hai là chém ông, ba là ông uống thuốc độc. Ông nói treo xác thì tôi không thích, chém tôi thì tôi cũng càng không thích, nên cho nên uống thuốc độc. Tôi có thể chiêm nghiệm được cái chết đến với tôi thì tôi rất thích cái chuyện này. Thế rồi người ta kêu môn đồ pha thuốc độc cho ông để ông chết. Và với một cái thời hạn đó là mặt trời lặn là phải uống chát thuốc độc. Thế rồi Socrates nằm yên bình, thở vào thở ra, có lẽ ông đang thiền tập gì, không biết có đặt tay vô bụng hay không thì chúng ta không biết, nhưng mà nằm rất là yên bình để đợi. Tới chuyện mặt trời đã sụp xuống ở dưới chân mây rồi. Ông ta rất là kinh ngạc, nói tại sao các con không pha thuốc cho ta uống? Ta nhớ rằng lệnh của cầm quyền, nhà cầm quyền là khi mặt trời lặn ta uống thuốc độc mà. Tại sao giờ này mặt trời đã lặn lâu rồi mà không pha thuốc độc đưa cho ta? Đệ tử nói thầy à, thầy có biết là thuốc này uống vô để chết hay không? Và thầy vội vàng vậy. Chúng con muốn cho thầy sống được với chúng con một giờ, đáng một giờ. Nói đâu, chuyện này rất vô lý. Tụi con nên nhớ rằng cái sống thì ta đã sống trọn vẹn hết mình, bây giờ cái chết thì ta muốn chiêm nghiệm coi nó ra làm sao thôi. Bây giờ pha thuốc độc đưa cho ta uống. Thế rồi đồ đệ nó pha thuốc độc đưa cho ông uống rồi ông nằm. Ông nói chuyện với đệ tử, ông nói tai nghe cái chết nó lên tới chân rồi, tức là chân nó bất động rồi. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là hình hài này nó có bất động tới chân, nó có bất động lên tới thắt lưng của ta, nhưng mà dường như cái biết nó không hề, vì lý do thân hình bất động mà cái biết nó bị mòn, bị khuyết, bị teo, bị nhỏ, bị sự cố gì cả. Cái biết vẫn tròn, vẫn đầy, vẫn sáng ngời, vẫn trong veo như thế. Thế rồi một chút sau nói cái chết nó đã lên đến tim ta rồi, và nó lên đến cần cổ ta rồi. Ta nghĩ rằng ta sẽ không nói được nhiều, nhưng mà ta nói cho các con biết một điều, đó là dù cho hình hài ta có thành tro bụi, dù ta không nói được, nhưng mà cái biết vẫn trong veo như thủy tinh và sáng ngời ánh sáng mặt trời, chưa hề khuyết, chưa hề thiếu. Thế thì thưa các vị, không phải truyền thống đạo Phật người ta mới giác ngộ được điều này. Thậm chí trước khi Thế Tôn có mặt, những người quán chiếu về lý nhân duyên, họ nhận ra hai điều, cái sinh diệt và cái không sinh diệt, thì họ chứng được quả duyên giác. Tức là ngày xưa là độc giác Phật, chỉ bằng con đường này thôi. Như mình đã thưa với các vị là trong thiên nhiên này không hề có cái gì có mặt phải mà không có mặt trái, có hữu hình mà không có vô hình, vô hình có sinh diệt mà không có cái bất sinh diệt đi theo cả. Thế thì thưa các vị, cái điều nó vô cùng rõ ràng là sinh diệt là hình hài của các vị, còn cái bất sinh diệt là cái tâm nhận biết hiện tiền tỉnh tại chói sáng của các vị. Ngài Bàn Khuê thì gọi là tâm Phật bất động, phải không? Gọi là cái chi nữa đó, mình vừa dẫn ra cho các vị nghe đó. Tóm lại một điều, thưa đại chúng, là cái niềm tin với Phật pháp nó vô cùng dễ phát khởi, và cái năng lực tu của các vị nó dâng lên cũng không phải khó. Nếu các vị quay về bên trong nhận ra bằng con mắt tuệ của các vị thấy cái này là sinh diệt nè, cái này là cái bị biết nè, cái này là cái không sinh diệt, cái này chính là cái biết. Thì thưa đại chúng, việc học Phật đã xong, chỉ còn một việc đó là sống nữa mà thôi. Nghe hết băng giảng của Hòa Thượng Trúc Lâm, nghe hết các thầy cô của truyền thống Trúc Lâm giảng, Các vị mà tìm được cái điều nào khác cái điều mình nói thì các vị nói cho mình biết. Rồi gần hơn nữa, các vị nghe 2000 bài giảng thì Phước Tịnh dường như có 2000 rồi đó, trên tăng nhà mắt thương á. Các vị tìm cái bài nào mà không có điều này, mình không nói điều này, thì các vị kiện mình được. Mình nói dù cho 20 năm nữa mình còn sống, mình nói một chuyện này thôi thưa các vị. Anh không phải là cái bị biết, anh là cái biết. Và anh sống được miệt mài với cái biết chừng nào thì anh cảm thấy là mọi thứ nó rơi ra khỏi anh. Anh không cần phải bận biểu gì về cái chuyện là hữu ngã, vô ngã, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh gì cả. Thậm chí cái truyền thống Tịnh Độ Tông thôi, các vị hình dung là người ta định nghĩa A Di Đà Phật nó gồm có ba nghĩa phải không? Vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Thế nào là Đức Phật Di Đà vô lượng quang? Ánh sáng Phật Di Đà không phải chiếu 10 phương thế giới mà chiếu từng ngóc ngách tâm thức của các vị, cho nên gọi là vô lượng quang. Một chút buồn, một chút giận, một chút ưu tư phiền muộn vừa sinh khởi thì Di Đà liền thấy. Thấy không? Thế thì Di Đà đó là chính là cái năng lực nhận biết của các vị, chứ không phải ai xa lạ cả, gọi là vô lượng quang. Thế nào là vô lượng thọ? Thưa các vị, cái năng lực nhận biết này nó không phải mới sinh ra, và các vị trả lời này về cho các bụi, cái năng lực nhận biết này nó cũng không bao giờ mất. Nghiệp của các vị mà lớn thì các vị sinh lên cõi trời thì liền có năng lực nhận biết đi theo. Nghiệp các vị mà sâu, các vị lạc vào loài động vật thì cũng có cái biết. Mình hình dung có những loài chim di trú á, trước khi mùa đông đến một tháng là nó đã biết nó di chuyển từ phương Bắc về phương Nam để trốn lạnh. Trước khi trời còn ấm ở phương Bắc thì nó đã bay về, để đến nơi thì mặt trời vừa ấm ở vùng phương Bắc. Thế thì nó có cái biết không vậy? Rồi thưa các vị, mãi tới hôm nay loài voi á, người ta không biết tha ma mộ địa ở chỗ nào nhé. Ai cũng mê ngà voi cả, nhưng mà tới chừng trừ những trường hợp họ giết voi, chứ còn voi già rũ xác nơi chỗ nào đố mà tìm được cái vùng tha ma của nó, thế thì nó biết không vậy? Rồi loài thực vật có cái biết không? Thưa các vị, mình trồng những cái cây ở trong hiên nhà này, các vị thấy nó né đầu ra rồi nó lên hai cái cây trồng bên cạnh nhau, mà cái cây bên cạnh mà nó lên cao rồi nó đưa tay rồi nó che đầu thằng kia, nó không cho xương cho nắng gì dính ở thằng kia, nó muốn thằng kia phải chịu thua nó để nó một mình hưởng ánh nắng mặt trời thôi. Thế thì tùy vào từng chủng loại giữa trần gian này, nó đều có cái biết, hoặc là mong manh, hoặc là đậm đà, hoặc là đạt đến trình độ ngưỡng cửa con người, đó là có cái biết gần với Phật. Con người là cái bệ phóng có thể lên đến tầng thánh nghịch, thánh quả, nhưng mà không khéo thì rớt xuống cái tầng thấp hơn loài người. Đó là cái bước trung chuyển giữa thánh và phàm, giữa cây dữ và người hiền. Ngay hiện tiền, thưa các vị, cái điều ví dụ này nó cũng dễ hiểu, đó là con người đó là trung gian của hiền thánh và kẻ cướp, của động vật và thánh nhân mà. Người ta gọi cái từ con người nó rất là đúng là như vậy. Thế thì thưa đại chúng, cái năng lực giác ngộ tự thân của các vị là cái có sẵn, và chỉ cần mời gọi nó, chỉ cần quay về ngay đi tự thân, khéo nhận ra các vị chính là cái biết chứ không phải là cái bị biết, thì mở được cánh cửa của chánh pháp và sống được với nó thì thành đạt được sự giác ngộ. Hiện tiền, nếu người ta có niềm tin với điều này thì người ta trị liệu phiền não của mình nó không phải khó. Phiền não, khổ đau, ưu tư, sầu muộn, thất vọng, tuyệt vọng nó sinh ra trong các vị. Biết một chút chánh pháp thôi thì ta liền trị liệu được nỗi thất vọng, tuyệt vọng ta rất là dễ. Nó sinh ra trong ta, nhưng mà ta chỉ cần lui lại nhìn nó, nó là cái bị biết, ta là cái biết, thì có thể trị liệu được rồi. Khi cái buồn nó có mặt, các vị thử làm một việc nó rất là giản dị để kinh nghiệm điều này. Các vị hãy mời buồn ơi đó với trường mặt ra cho ta nhìn thử ra. Mình hãy gọi tên nó rồi mời nó ra, đố mời nó dám có mặt, chạy mất. Giận ơi, mới trường mặt ra đây cho ta nhìn thử ra. Và nó, nếu nó chưa chừng mặt thì các vị cứ ngồi nghiêm trang cái gương, các vị nhìn thử cái giận này nó đâu mà có. Tôi đố cái giận nào nó có mặt được. Gần gũi nhất là khi các vị giận, các vị buồn, các vị bực, chưa thể biết được pháp hành trì trị liệu nhiều, thì các vị hãy ngồi nghiêm trang cái gương chiêm ngưỡng cái mặt mình này, các vị thấy nó dễ thương làm sao thì các vị hết giận ngay. Thế nên chúng là nói hoài cũng không hết chuyện. Giờ thôi chúng ta dừng ở đây, mời các anh chị ở trong ban tổ chức khóa tu có đôi lời trước thính chúng.
Kính thưa Hòa Thượng Giảng Sư cùng Thượng Tọa, con xin thay mặt ban tổ chức muôn vàng đa tọa Hòa Thượng đã ban cho chúng con nhiều thời pháp vô cùng hữu ích trong 3 ngày qua. Những ngày tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng quý báu để chúng con có cơ hội thu nhận, học hỏi trên bước đường tu tập, yếu chỉ và giá trị của Đạo Phật, ứng dụng trong công phu tu tập thực hành thiền định để thể hiện được sự bình an hạnh phúc trong đời sống hiện tại, chứ không phải tiếp thu sự hiểu biết suông nặng phần lý thuyết, thiếu thực hành. Trong 3 ngày qua, Thầy đã dạy cho chúng con một cách tổng quát về hành thiền nguyên nhân sâu xa của sự điều chế hơi thở để cải thiện thân tâm. Kính thưa Ngài, chúng con vô tình cùng cảm kích tấm lòng vị tha, vị lợi, ích cho tha nhân, Thầy không quản ngại khó khăn đến với đạo tràng chúng con. Xin thành kính tri ân và cầu nguyện chư Phật, chư Bồ Tát thường nhớ hộ cho quý Thầy được phát thể chứng năng, chúng tâm thị độ Phật sự viên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa đại chúng, chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý đạo hữu đã nhấn chút thời giờ quý báu đến với đạo tràng chúng tôi. Trong công việc tổ chức, nếu có điều chi sơ xuất, kính xin quý vị thứ lỗi, chúng tôi sẽ lắng nghe mọi ý kiến xây dựng để thực hiện tốt đẹp hơn trong tương lai. Nguyện cầu hồn ân Tam Bảo luôn nhớ hộ cho tất cả quý vị và thân bằng quyến thuộc được nhiều sức khỏe, thân tâm tự lạc, bồ đề tâm kiên cố, tích cực trong công việc học tập và duy trì được nếp sống tỉnh thức trong đời sống hàng ngày. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Và sau đây chúng tôi cũng không quên cảm tạ quý vị trong ban ẩm thực đã cố gắng tích cực giúp sức cho đạo tràng chúng tôi trong mấy ngày qua, thật là cực nhọc. Và chúng tôi tuy là những món ăn đơn sơ nhưng mà rất đầy đạo tình và đạo vị. Xin quý vị nhận ở đây một lời cảm tạ của chúng ban tổ chức. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ. Dạ thôi, gây xá thôi. Dạ thôi, gây xá. Dạ. Thưa các Phật tử, là chúng ta vừa nghe cô Diệu Hoa và cô Kiều hả? Cô Kiều đó là những người đại diện cho ban tổ chức nói lời tri ân và cũng nói đôi lời rất là khiêm tốn và dễ thương đối trước các Phật tử. Thưa các vị, đây là lần đầu tiên mình đến Sacramento. Mình vô cùng là biết ơn các Phật tử trong ban tổ chức, và nhất là các Phật tử đã bỏ thì giờ đến đây tham dự những buổi học. Mình được biết có rất nhiều Phật tử từ xa lái xe 2 tiếng, có khi hơn 2 tiếng đến đây để tham dự. Và mong rằng cái pháp duyên này nó sẽ được duy trì. Và cái điều mong hơn nữa đó là các vị nghe Phật pháp rồi nhuần rỗi thân tâm, mang những cái điều các vị hiểu biết về thực tập trong đời sống gia đình của các vị. Và cuối cùng ngưỡng cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho ban tổ chức nơi đây và đạo tràng các Phật tử thân luôn an, tâm tràn đầy niềm vui và luôn sống trong ánh sáng giáo pháp của Đức Như Lai hành trì, thì hiện tiền có được nhiều niềm vui an lạc và thành đạt được sự giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh xin cảm ơn tất cả các vị.